Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 13 với đề tài Tâm tình của Epaphroditus, căn cứ trên thư Philip chương 2, từ câu 25 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 2, từ câu 25 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là vì công việc của Chúa cứu thế mà người đã gần chết, liều sự sống mình, để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Phần triển khai bài học. Epaphroditus là một tín hữu người Macedon ở tại thành Philip. Mặc dù chỉ là một tín hữu bình thường, nhưng Epaphroditus có một đời sống thực sự được đổi mới, trở nên một công cụ đắc lực trong tay Chúa, khiến cho Phao-lô tôn trọng và quý mến. Và cũng giống như Timôthê, Phao-lô ưu ái dành một phân đoạn trong thư gửi cho hội thánh Philip để viết về Epaphroditus. Chúng ta cùng học về con người, công việc và tâm tình của cơ đốc nhân này. Thứ nhất, tên của Epaphroditus. Epaphroditus là một tên rất phổ biến trong xã hội Hy Lạp cũng như La Mã thời bấy giờ. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì nó có nghĩa là thuộc về thần vệ nữ. Điều này chứng tỏ Epaphroditus vốn thuộc về dân ngoại, nhưng qua các cuộc truyền giáo hoặc do sự làm chứng của các tín hữu tản lạc từ hội thánh tại Jerusalem, ông được biết về Chúa cứu thế Giê-xu và tin nhận Ngài. Mặc dù tên ông còn mang âm hưởng sắc thái tôn giáo của Hy Lạp, nhưng chính con người ông đã được biến đổi bởi quyền năng của Tin Lành. Ông đã ăn năn tội lỗi mình, giả từ dĩ vãng đen tối, nay thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không thuộc về tà thần vệ nữ nữa. Chúa cứu thế giáng trần mang Tin Lành quyền năng đến, đem sự thay đổi lớn cho thế giới này. Nhiều người nhờ tin Chúa cứu thế Giê-xu đã được cứu thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, không còn phải nô lệ cho Satan. Tội nhân thuộc về thế gian, nhưng người đã được cứu thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn đang thuộc về ai? Nếu biết chắc mình thuộc về Chúa Giê-xu, hãy vui mừng dâng lời cảm tạ. Nếu chưa biết Ngài là ai, hay còn nghi ngờ, lo lắng không biết phải làm sao để thật sự được trở nên con cái Đức Chúa Trời, bạn hãy mạnh dạn đến với Chúa cứu thế Giê-xu và mời Ngài ngự vào lòng mình. Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn đang đợi chờ để bạn mở lòng ra tiếp nhận Ngài, hầu nhận được sự sống vĩnh hằng. Thứ hai, công vụ của Epaphroditus. Câu 25 phần B. Anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Người mà Phao-lô gọi là anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, chính là Epaphroditus. Một, anh em. Tất cả tín hữu tại thành Philip đều là anh chị em với Phao-lô. Chúng ta là anh chị em với nhau vì chúng ta có cùng một cha là Đức Chúa Trời. Phân biệt giai cấp trong hội thánh là đi ngược với lời kinh thánh. Hai, bạn cùng làm việc. Tức là bạn đồng lao của Phao-lô, người giúp đỡ Phao-lô tại trong tù, cũng có nghĩa là giúp Phao-lô trong việc rao giảng tin lành, vì không có nơi nào mà Phao-lô bỏ qua cơ hội nói về thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúa đã giao trong chức vụ rao giảng tin lành, thế thì dù bất cứ nơi nào, hoàn cảnh ra sao, ông cũng không hề trễ nải trách nhiệm của mình. Phao-lô đã nói với Timôthê, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Epaphroditus đến giúp Phao-lô, cho dù ông không phải là người chính thức rao giảng tin lành, nhưng cũng được kể là người cùng làm việc với Phao-lô trong việc rao giảng tin lành. Vậy thì, những người giúp cho người khác có điều kiện để thực thi công tác truyền rao ơn cứu rỗi cũng được gọi là bạn cùng làm việc hay còn gọi là đồng công với người rao giảng phúc âm. Nguyện mong Đức Chúa Trời cảm động giữa vòng con dân Chúa có nhiều người được dự phần trong công tác truyền giảng tin lành qua việc cộng tác chặt chẽ với quý tôi con Chúa, các ban ngành trong hội thánh, đẩy mạnh công tác truyền giảng, mở mang nước trời trên đất. 3. Chiến hữu. Qua những thư tín Phao-lô gửi cho các hội thánh, ông thường ví sánh cuộc đời tín hữu như là những người lính đang tham gia chiến trận dưới cờ của vị thống soái Giê-xu. Trận chiến này còn ác liệt hơn nhiều so với trận chiến quân sự của loài người. Chúng ta đang chiến đấu cùng quyền lực của thế giới tối tăm, quyền lực của tội lỗi, như Phao-lô đã nói trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Phao-lô đã tự nhận ông là một người lính của đấng cứu thế khi ông kêu gọi Timôthê, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa cứu thế Giê-xu. Ông lấy làm hãnh diện vì được làm lính cho Chúa Giê-xu. Điều này được xác nhận khi ông viết lời từ giả Timôthê, ta đã đánh trận tốt lành. Vậy nên, khi Epaphroditus ngày đêm ở bên Phao-lô để giúp đỡ ông, thì ông cũng xem như là một chiến hữu đang cùng chung chiến tuyến với mình vậy. Bạn có đang là chiến sĩ của Chúa cứu thế Giê-xu không? Bạn có đang đứng chung hàng ngũ với anh em trong chiến trận không? Trận chiến thuộc linh vẫn ngày đêm diễn ra khốc liệt. Hãy là những chiến hữu sát cánh bên nhau, chúng ta cùng chiến đấu dưới cờ thập tự, dưới quyền chỉ huy của vua Giê-xu. Anh dũng chiến đấu để chiến thắng, đem chiến lợi phẩm là linh hồn tội nhân về cho Chúa. Phao-lô được thêm sự khích lệ và mạnh mẽ trong những ngày bị tù khi có Epaphroditus là chiến hữu bên cạnh ông. Nhiều tôi tớ Chúa, nhiều anh em chúng ta trong hoàn cảnh căng thẳng như Phao-lô rất cần có sự an ủi, giúp đỡ và khích lệ từ chúng ta. Hãy có tâm tình như Epaphroditus, hãy thêm nhiều Epaphroditus bên cạnh những tôi tớ Chúa trong hội thánh ngày nay. 4. Ủy viên. Phao-lô gọi Epaphroditus là ủy viên, là sứ giả của anh em. Giữa một hội thánh đông đảo, nhưng khi có một công tác đặc biệt, cần có một người có tinh thần hy sinh, liều mình, chịu khổ và uy tín, thì các trưởng lão đã chọn Epaphroditus. Vừa là sứ giả của hội thánh gửi đến để thăm viếng, an ủi Phao-lô, cũng là người đã mang quà của hội thánh đến giúp ông và còn là người phục vụ Phao-lô đang ngồi trong tù tại Roma. Epaphroditus đã bị bệnh nặng, có lẽ do quá sức trong cuộc hành trình vượt biển từ Philip đến Roma hoặc trong việc giúp đỡ Phao-lô giữa cảnh xiềng xích. Chính Phao-lô làm chứng rằng Epaphroditus đã liều mạng sống mình để giúp ông. Như vậy, công việc của Epaphroditus rõ ràng không dễ dàng chút nào. Điều đáng nói ở đây là Epaphroditus đã làm tròn trách nhiệm của mình. Thứ ba, tinh thần của Epaphroditus. Câu 29 cho thấy Epaphroditus là một đại diện xứng đáng mà hội thánh Philip đã gửi đi. Lời chứng của Phao-lô chứng tỏ rằng ông là người có một tâm tình đáng được nêu gương. Phao-lô viết cho hội thánh Philip rằng anh em đã sai người đến với tôi và bây giờ tôi lại sai người trở về với anh em. Anh em đã có lý do để thật sự vui mừng trong Chúa vì trong vòng anh em đã có một người rất tốt và rất xứng đáng để tôn kính những người như vậy. Epaphroditus đã không phụ lòng tín nhiệm của anh em mình tại Philip. Ông thật sự giúp ích cho Phao-lô thật nhiều trong thời gian có cần. Mà dường như tại hội thánh Philip không ai có thể đảm nhiệm công tác này ngoại trừ Epaphroditus. Đây là một công tác đòi hỏi lòng yêu thương, sự chịu khó, chấp nhận gian khổ, lại phải có sự can đảm, có lẽ phải chịu cảnh đồng tù với Phao-lô. Xem như Epaphroditus là người đã chia sẻ cuộc sống tù đầy với Phao-lô trong một khoảng thời gian nào đó. Phao-lô viết trong câu 30, đây là một công việc khá nguy hiểm mà anh em không thể giúp tôi được, chỉ có Epaphroditus gan dạ, liều mình giúp tôi mà suýt nữa đã không giữ được mạng sống mình. Thế gian tôn cao những người học cao, xinh đẹp, giàu có, quyền lực. Còn hội thánh chúng ta tôn kính những người nào? Phao-lô đã chỉ cho chúng ta biết rằng cần phải tôn kính những người như Epaphroditus, tức là những người sẵn sàng liều mạng sống mình vì danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, đi bất cứ nơi nào mà nhiều người khác không thể đi đến được. Năm 2011 vừa qua, chúng ta có đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Thánh đã trân trọng ghi nhớ công khó của các giáo sĩ đã đem Tin Lành đến cho dân tộc Việt Nam. Các vị giáo sĩ tiền phong trước đây và những vị giáo sĩ đang trên đường truyền giáo hiện nay, họ đã và đang làm những điều ích lợi cho đồng bào chúng ta và họ chính là những người đáng tôn kính. Dầu vậy, trên toàn đất nước Việt Nam vẫn còn biết bao nhiêu người chưa hề biết gì về Tin Lành cứu rỗi. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để giao trách nhiệm cho chúng ta đem tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cho họ. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, hãy suy nghĩ về Epaphroditus trước khi ông thuộc về tà thần, thần về nữ, nhưng ông đã tin Chúa và thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. So sánh cuộc đời bạn trước đây và bây giờ với cuộc đời của Epaphroditus, bạn thấy còn thiếu sót những gì? Câu hỏi thứ hai, bạn cần sống như thế nào để tôi con Chúa có thể gọi bạn là anh em, người cùng làm việc, là chiến hữu? Câu hỏi thứ ba, bạn đã thực thi trách nhiệm đi ra đem Tin Lành đến cho những người chưa hề biết đến Chúa như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 2, từ câu 25 đến câu 30, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 với đề tài Phân biệt thật và giả trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trọn đời nguyện chi theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ